Độc Tôn Tam Giới, chương 2174, Đan Nhi xuất quan, 1, gocchuyenaudio.com, hiện tại mới biết được bọn hắn do dự ý nghĩa mất đi. Giang Trần đối mặt mọi người nhiệt tình, trong lúc nhất thời cũng có chút chống đỡ không được, cười nói. Chư vị Tùng Hạc Đan không thường có, hết thảy đều phải xem tạo hóa. Nếu tạo hóa đến, dùng giao tình giữa chư vị cùng Chân Mỗ, giao dịch Tùng Hạc Đan này, tự nhiên sẽ ưu tiên các ngươi. Điểm này, Chân Mỗ có thể hướng mọi người cam đoan. Tốt, Chân thiếu chủ, chỉ chờ những lời này ngươi rồi. Chân thiếu chủ sảng khoái, bằng hữu như ngươi, Cửu Dương Thiên Tông chúng ta giao định rồi. Ở trong khẩu khí của Thượng quan Viêm Khanh cũng mang theo ý nịnh nọt. Chân thiếu chủ, đủ sảng khoái. Thật lâu sau, đám người mới dần dần tản đi. Bên người Giang Trần, chỉ còn lại có Vô Song Đại Đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu. Vô Song Đại Đế thấp giọng nói. Chân thiếu chủ, lần đấu giá này, mức độ rất lớn. Không thu trích phần trăm, ngược lại có chút đáng tiếc a. Đúng vậy, dù trích phần trăm hai thành, những người kia cũng hấp tấp tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không vui. Thật sự là tiện nghi bọn hắn rồi. Tiêu Vân cũng thở dài. Trần thiếu chủ, người đối với tán tu giới liên tục phóng thích thiện ý, hẳn là, người thật muốn lôi kéo tán tu giới. Tiêu Phong cũng hiếu kỳ hỏi. Giang Trần cười nhạt nói. Ta còn không có hiệu quả và lợi ích như vậy. Bất quá các ngươi không thấy thế giới tán tu thật sự tràn ngập tiềm năng sao? A, lời này giảng như thế nào? Vô Song Đại Đế cười khổ nói. Trần thiếu chủ ngươi cũng thấy đấy, giao dịch hội cùng đấu giá hội lần này cự đầu tán tu giới cùng cự đầu tông môn tài lực chênh lệch rất lớn a. Muốn nói tiềm lực của thế giới tán tu thật đúng là xa xa không bằng thế lực tông môn a. Đứng ở góc độ của Vô Song Đại Đế, hôm nay hắn chứng kiến hết thảy, vẫn là cảm thấy bi ai thay tán tu giới. Mạch lão ca, ngươi cân nhắc chỉ là phương diện tài lực. Nói thật ta coi trọng thế giới tán tu căn bản không phải tài lực mà là nhân lực của tán tu giới. Chuyện hôm nay thoạt nhìn ta là thiếu đi một tí tài lực. Bất quá mấy ngày nay tạo thành oanh động, trong tương lai mấy tháng tất sẽ trải qua miệng của những tán tu này, đưa đến cả nhân loại cương vực. Ta thiếu không phải tài lực mà là danh tiếng. Thử nghĩ thoáng một phát, chờ tán tu giới có càng ngày càng nhiều người tuyên truyền, có càng ngày càng nhiều tán tu đến thay ngươi dương danh. Đến lúc đó, Đan Hỏa Thành còn có thể lật bàn sao? Muốn nói nhượng bộ tiền tài, Giang Trần hoàn toàn chính xác nhượng bộ rất lớn. Thu mua những bảo vật kia, Giang Trần đều cho đủ giá cả. Mà tiền thuê đấu giá, hắn không lấy một xu. Cái này nếu tính toán ra, hắn tổn thất linh thạch tối thiểu vượt qua 1.5 tỷ, thế nhưng mà trong tay Giang Trần căn bản không thiếu 1.5 tỷ này, hắn muốn nghĩ biện pháp kiếm tiền, chỉ ít có mấy chục loại biện pháp có thể nhẹ nhõm kiếm được 1.5 tỷ, đấu giá đại hội hoàn tất, Giang Trần lấy được bút linh thạch của Đông Diệp Đại Sư, linh thạch trong tay của hắn lại một lần nữa phong phú. Trở lại thiếu chủ phủ, Giang Trần cũng không có nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị sự tình giảng bài đan đạo. Một đêm vất vả cuối cùng Giang Trần chỉnh lý các loại manh mối rõ ràng. Lần này giảng bài đan đạo đối mặt chủ yếu là tán tu. Cho nên nội dung giảng bài, Giang Trần cũng thiết chí rất có tính nhắm vào, đem một vài vấn đề mà đám tán tu đặc biệt. gocchuyenaudio.com, chú ý, đều tổng kết thoáng một phát, trên cơ bản, chẳng khác nào biên soạn một quyển sách nhỏ, nội dung tương đương với tán tu. Tán tu thiếu thốn ở phương diện đan dược, Giang Trần thông qua đủ loại con đường cũng có thể hiểu được một ít. Bộ Đan Vương, Lữ Phong Đan Vương, Lâm Yến Vũ, Mộc Cao Kỳ, mấy người các ngươi, ba ngày này giảng bài, các ngươi đều ở bên cạnh ta. Bốn người nghe nói Giang Trần muốn dẫn bọn hắn đi, đều mừng rỡ. Bọn họ đều biết đi theo bên người Giang Trần nghe giảng bài tương đương nhiều thêm một cơ hội học tập. Một ngày mới lại đến, Giang Trần vừa xuất hiện, lập tức dẫn phát hiện trường hoan hô, bốn phương tám hướng vô số tán tu, nhao nhao vỗ tay. Trần thiếu chủ, Trần thiếu chủ, Trần thiếu chủ, Trần thiếu chủ, thanh âm rung trời, ba chữ Trần thiếu chủ kia, bởi vậy có thể thấy được mọi người chờ mong, đối với nội dung giảng bài hôm nay chờ mong. Thanh âm kia, như từng đạo sóng nhiệt quét ngang Lưu Ly Vương Thành, lan tràn hơn 10 dặm chung quanh, trong vài trăm dặm, phảng phất đều có thể nghe được thanh âm cuồng nhiệt, cảm nhận được hào khí cuồng nhiệt ở nơi này. Cùng lúc đó, một mảnh trúc lâm phía sau núi Khổng Tước Thánh Sơn, một đạo trúc môn két. Một tiếng bị đẩy ra, tia nắng ban mai bắn vào nhà tranh, hết sức nhu hòa. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa, tướng mạo nàng tú lệ thanh lệ khả nhân, duyên dáng yêu kiều, giống như một đóa thâm cốc u lan đột nhiên nở ra. Tiểu thư, người xuất quan rồi. Bên cạnh trúc lâm, một thiếu nữ ăn mặc kiểu nha hoàn, đang ở bên dòng suối nhỏ giặt quần áo, nghe động tĩnh, liền vội vàng chạy tới. Thúy Nhi, bên ngoài là thanh âm gì, sao ồn ào náo động như thế? Bóng hình xinh đẹp này, khuôn mặt thanh lệ tựa hồ bởi vì lâu dài không thấy mặt trời, mà màu da có chút trắng. Tiểu thư, nha hoàn Thúy Nhi kia vành mắt đỏ hồng, nước mắt liền từ trong hốc mắt lăn ra, nha đầu kia khóc sướt mướt, phảng phất có thiên đại ủy khuất vậy. Tiểu thư, người bế quan một lần là 5 năm, nói cái gì cũng không chịu đi ra. Thúy Nhi thật sự lo lắng cho, thật lo lắng cho tiểu thư a. Vị tiểu thư này, là Đan Nhi tiểu thư mà năm đó Khổng Tước Đại Đế từ Vạn Tượng Cương vực nhặt về, lần trước bởi vì không chịu nổi hoàn khố của Lưu Ly Vương thành quấy rối, bởi vậy tuyên bố bế tử quan 3 năm. Thế nhưng mà lần bế quan này, 5 năm cũng đã qua. Lúc này nàng mới từ trong bế quan tỉnh lại, nha hoàn Thúy Nhi, là thiếp thân nha hoàn của nàng, trung thành và tận tâm, mấy năm qua, một mực bất ly bất khí thủ ở chỗ này. Hôm nay nhìn thấy tiểu thư xuất quan, Thúy Nhi rốt cuộc là tâm tính tiểu nha đầu, ở đâu còn nhịn được. Cảm xúc thoáng cái bạo phát đi ra, khóc một hồi Thúy Nhi mới lau hốc mắt, tiểu thư, người xuất quan thuận tiện, để cho Thúy Nhi nhìn xem tiểu thư ngươi thật giống như lại gầy gò đi rất nhiều a. Tiểu nha đầu rất là đau lòng, Đan Nhi tiểu thư nhẹ nhàng sờ lên đầu của Thúy Nhi. Thúy Nhi, người cũng lớn lên, thành đại cô nương rồi. Là ta không tốt, những năm này một mực không có dàn xếp ngươi, có chút chậm trễ ngươi rồi. Thúy Nhi vội nói, tiểu thư, ngươi nói gì vậy chứ? Thúy Nhi cả đời này, chỉ hầu hạ tiểu thư. Đừng nói chờ tiểu thư 5 năm, dù 50 năm, một mực đợi đến lúc già, đó cũng là chức trách của Thúy Nhi. Đan Nhi thấy tiểu nha đầu này nhu thuận như thế, cũng than nhẹ một tiếng, lập tức. Góc truyện audio.com, lông mày nhẹ trao, lại hỏi. Thúy Nhi, người còn không có nói cho ta biết vì sao bên ngoài ồn ào náo động như thế. Cách chương.